Trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các thủ lãnh thành Sodoma, hãy nghe lời Chúa. Hỡi dân thành Gomora, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành. Hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức. Hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người quá buộc. Và Chúa phán, các ngươi hãy đến và đối chất với ta. Cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất. Nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, lời của Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời.
Chúng tôi và con mến Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môsê. Vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ. Vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta. Còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài túi áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường. Ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hay ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về những người luật sĩ và biệt phái, rồi sau đó Ngài dạy các môn đệ của Ngài. Những người biệt phái và luật sĩ, họ nắm cái quyền lãnh đạo do Thái giáo, cho nên những điều họ nhân danh Chúa, họ nói những điều đúng theo luật Chúa thì phải tuân giữ, nhưng mà đừng theo hành vi của họ. Vì họ nói mà họ không làm, hoặc là họ sống không đúng luật của Chúa, vì họ thích được người ta bái chào, được người ta gọi là thầy, và họ chú ý những cái danh dự ở bên ngoài. Và họ nghĩ sai là ở trần gian người ta kính trọng họ, họ được chỗ nhất chỗ nhì trong hội đường, trong đám tiệc, thì bên kia thế giới họ cũng sẽ được như vậy, thì điều đó là sai. Và chúng ta cũng biết là những cái dáng vẻ bên ngoài đó, nó không nói lên cái tinh thần đạo đức ở bên trong, là khiêm nhường, đầu phục Chúa, làm theo thánh ý của Chúa. Đó là điều quan trọng. Còn những người biệt phái thì họ biết luật của Chúa, nhưng mà họ không có làm đúng theo cái ý nghĩa của lề luật, lời dạy của Chúa. Họ không có theo đúng cái ý nghĩa, mà họ bày ra nhiều luật lệ, và họ nghĩ rằng họ giữ luật rất là chặt chẽ, nhưng mà họ không biết đâu là cái chính, đâu là cái phụ. Và cuối cùng, họ đi vào một rừng luật, rồi không biết cái cùng đích của lề luật là cái gì, và cái luật nào là quan trọng. Cho nên, đã có từng một luật sĩ đến hỏi Chúa về cái giới răn nào quan trọng nhất, và Chúa Giêsu đã chỉ hai cái giới răn quan trọng là mến Chúa và yêu người. Tất cả đều quy về cái lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Còn ở đây, Chúa bảo các môn đệ đừng có theo họ, đừng có muốn người ta gọi mình là thầy, đừng có muốn người ta gọi mình là cha, đừng có muốn người ta gọi mình là người chỉ đạo. Vì theo cái nghĩa mà người lãnh đạo Do Thái muốn, thì điều đó Chúa Giêsu không muốn như vậy. Dĩ nhiên Chúa không cấm những đứa trẻ gọi người sinh ra nó là cha, và nó mang lấy cái họ cha của nó. Cũng không cấm những đứa trẻ vào trường học gọi thầy cô giáo của nó là thầy cô. Và như vậy, Chúa Giêsu không phải nói theo cái nghĩa là không gọi ai dưới đất là cha. Người cha sinh ra mình, chúng ta có một cha, một mẹ, thì dĩ nhiên phải gọi là cha, gọi là bố, gọi là ba, gọi là thầy hay gọi là cái gì, cũng chỉ về cái người cha có trách nhiệm sinh thành và dưỡng dục mình. Thì Chúa không có loại trừ điều đó đâu. Bởi vậy cho nên có những cái chỉ trích mà tại sao gọi linh mục công giáo là cha, thì chúng ta biết là không phải là cha theo nghĩa của xác thịt, của máu huyết, mà đây là người cha tinh thần. Mà trong Thánh Phaolô chương thứ tư, 1 Cô-rinh-tô chương thứ tư, câu 14 đến câu 15, chính Phaolô đã viết thư cho các người con thiêng liêng của Ngài, là không phải để cho anh em xấu hổ, nhưng mà để cho anh em biết là anh em có nhiều người giám hộ, nhưng mà anh em chỉ có một người cha, vì nhờ phúc âm tôi đã sinh ra anh em. Đây không phải là sinh về máu huyết, mà là sinh về đời sống thiêng liêng, nhờ phúc âm, nhờ tin mừng của Chúa mà Phaolô đã sinh họ ra, tái sinh họ trong nước và thánh thần bằng lời của Chúa, chứ không phải là sinh theo cái kiểu của trần gian. Vì vậy chúng ta biết qua đoạn kinh thánh này, chúng ta hiểu rõ là phải thi hành ý muốn của Chúa, những luật lệ của Chúa, đúng theo cái tinh thần của lề luật mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta. Và dĩ nhiên chúng ta có những người cha tinh thần, chúng ta gọi là cha, những người thầy cô giáo hướng dẫn mình thì mình gọi là thầy. Nhưng mà chúng ta có một đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, Ngài là thầy, là người chỉ đạo, là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, và không ai có thể thay thế vị trí của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời của chúng ta được. Chúa Giêsu là cùng đích của chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta, và học nơi Chúa Giêsu, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Tinh thần của trần gian là họ muốn dùng quyền lực để bắt người khác làm theo ý mình, phục vụ mình. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu dạy chúng ta, ai trong các con mà muốn lấy quyền thế thì phải là người phục vụ. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ, chứ không phải là cái người quyền thế theo kiểu của trần gian, mà đây là người phục vụ. Giống như người cha, người mẹ có nhiều năng lực hơn, có quyền năng hơn con cái, nhưng mà là để phục vụ cho sự sống, để săn sóc con cái của mình và hướng dẫn con cái của mình đạt tới cái sự trưởng thành trong tâm linh, trong tâm lý, trong thể lý của nó. Vì vậy mà chúng ta biết những gì chúng ta có là để phục vụ, để yêu thương, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính chúng ta. Vì vậy mà chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, đến để phục vụ. Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên. Như mẹ Maria, mẹ có cái quyền năng cao cả, là mẹ Thiên Chúa, không phải là mẹ của con người tầm thường, và chính mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Tác động của Chúa Thánh Thần đã tác tạo bào thai cho mẹ Maria, và mẹ có một kinh nghiệm để sống với Chúa Thánh Thần, mẹ có một kinh nghiệm để truyền đạt cho các tông đồ sống cái đời sống mới nhờ Thánh Thần của Chúa, nhờ Thánh Thần liên kết mọi người lại với nhau trong cái đại gia đình mà Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể và linh hồn của Hội Thánh là Chúa Thánh Thần đấng ở trong Hội Thánh và nâng Hội Thánh lên, ban cho Hội Thánh một sức sống mới. Vì vậy những người ở bên ngoài dĩ nhiên không có thể nào hiểu hết được, nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào là chúng ta có cái tâm tình yêu mến Chúa và nhìn nhận sự thật về mình là những con người yếu đuối, tội lỗi, những con người hôm nay có quyền lực nhưng mà ngày mai tất cả sẽ bỏ đi, không còn một cái gì hết. Thì cái quan trọng không phải là tìm kiếm những cái danh vọng là thầy, là cha, là người chỉ đạo hay người thế này thế kia, tất cả cái đó không quan trọng, mà chúng ta có thuộc về Chúa không? Chúng ta có lấy Đức Kitô là người chỉ đạo chúng ta, lời của Ngài là cùng đích của chúng ta, để chúng ta nhờ lời dạy của Chúa Kitô, chúng ta đón nhận chính chân lý mà Chúa Kitô muốn truyền đạt để biến đổi chúng ta mỗi ngày nên một với Chúa Giêsu mà thực hiện ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải để chúng ta tìm danh vọng cho mình, không phải để được ngồi chỗ nhất ở hội đường nơi bàn tiệc, hoặc là để người ta chào hỏi mình dọc đường. Tất cả cái đó chẳng có gì là quan trọng hết, nó chẳng có làm cho chúng ta mập béo thêm chút nào, cũng chẳng mang qua bên kia thế giới được. Những gì chúng ta làm là tùy thuộc vào quyền năng của Chúa. Những gì tốt lành chúng ta không có làm được, chúng ta chỉ làm được những cái tội lỗi thôi. Còn những cái tốt lành phải nhờ sức mạnh của Chúa để chúng ta mới có thể làm được. Cho nên cái gì tốt là đến từ Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, chứ không phải đi tìm kiếm những cái chóng qua của trần gian. Đi tìm kiếm Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta, để chúng ta được sống đời đời với Chúa. Vì vậy mà bài đọc 1, Isaiah đã nhắc tới thành Sodoma và Gomorrah, nơi mà người ta đã từng phạm tội đồng tính luyến ái và đã từng bị bình địa. Và rồi khi bắt đầu xây dựng trở lại, nếu mà cái hình ảnh này không có hoán cải, Sodoma, Gomorrah không hoán cải thì nó sẽ tự tiêu diệt. Và tiên tri dùng cái hình ảnh này để nói về dân tộc Do Thái nếu tiếp tục sống trong tội lỗi không có hoán cải, đưa những tiêu chuẩn để xây dựng cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình, để hưởng cái thú cái lợi cho riêng mình mà không nghĩ tới người khác, không chịu sám hối, thì sẽ bị sự dữ nó xảy đến mà thôi, và nó chỉ gây đau khổ cho chính mình. Chúa kiên nhẫn chờ đợi từng người chúng ta hãy trở về với Chúa, thì chúng ta là những môn sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy sống lời của Chúa và thực hành lời của Chúa hôm nay để làm nhân chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa thế gian này. Có như vậy, chúng ta mới là những môn sinh thực sự làm chứng nhân cho Chúa và là những người con làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời. Hãy học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường để nhìn nhận sự thật của chúng ta, và chúng ta cần ơn thánh của Chúa trợ giúp để trung thành với Chúa là nguồn bình an, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc cho từng người chúng ta. Amen.
Mùa cháy thánh, con dâng lên Chúa lòng thành. Thương ơi. sạch lòng thánh. Xin Chúa xót thương, đổ tuôn xuống môn phúc lành, làm mới lại trong con nửa tin cậy mến chân thành. Như nay kia mong tìm về dưới nước cha. Trong con hạnh phúc ấm êm cõi lòng, mùa chay thánh con dâng lên Chúa lòng thành, thống hối ân ơn để được chỉ sạch lòng thánh. Xin Chúa xót thương, đổ tuôn xuống môn phúc lành, trong con lửa tin cậy mến chân thành. Tin vào lòng Chúa xót thương, dẫn dìu con bước vào nhịp sống yêu thương. Niềm vui có Chúa,
trong con lửa tin cậy mến.